cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tiên Tri Amos. Thưa các bạn, trong Amos đoạn 5, chúng ta đã đề cập về tương lai và lời tiên tri nói rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt dân Israel bởi vì cớ tội lỗi của họ. Trong 15 câu đầu của đoạn 5 này, Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel trở lại tìm kiếm Ngài, để nhờ đó mà sự phán xét có thể thay đổi. Khi nào mà Đức Chúa Trời chưa giáng xuống sự phán xét cuối cùng, đó là sự lưu đày, thì họ vẫn còn có hy vọng. Và đó là điều mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình trước đây. Bây giờ tôi xin nhắc lại cho quý vị ở trong Amos đoạn 5 từ câu 13. Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh vì là thời khốn nạn. Nói một cách khác, một người trong thời đó biết rằng họ không thể nào có được công lý và nhiều người tốt lành phải giữ yên lặng và phải rất cẩn thận khi làm như vậy. Nếu người ấy cố gắng chống nghịch, người ấy sẽ gặp khó khăn ngay. Thảm trạng trong thời của chúng ta đang sống hiện nay mà chúng ta thường nói là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhưng thật ra không có tự do gì bao nhiêu. Các cơ quan truyền thông chỉ là công cụ đã bị nhồi sọ, tẩy não và được dạy chỉ nói một chiều. Nhưng ai có tiền, có thế lực, lời nói của họ được công chúng nghe đến. Vì thế, kết quả là đại đa số người phải bị yên lặng. Bởi vì họ biết rằng lời nói của họ không đáng giá gì. Chúng ta đang sống trong ngày rất tệ, chẳng khác gì thời kỳ của dân Israel đã sống trước đây. Và tiếp đến trong Amos đoạn 5, câu 14-15. Hãy tìm điều lành, đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Một lần nữa, Chúa kêu gọi dân Israel trở về cùng Ngài. Trong thời của chúng ta, người giàu là người có thế lực trong chính quyền, có thể thoát khỏi công lý. Có khi họ còn được tôn là anh hùng, là người có công nữa. trong khi người nghèo, người sống chân thật không có cơ hội đồng điều như vậy trước tòa. Vì thế, Đức Chúa Trời nói, hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình ở nơi thánh. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta nương cậy vào Đức Chúa Trời là đấng công bình. Vì chúng ta biết rằng, con người không thể nào thực hiện được sự công bình trên đất này. Và thưa các bạn, từ sách A-mốt đoạn 5 câu 16, tiên tri A-mốt đi qua một lãnh vực khác. Ông cảnh giác về sự phán xét sẽ đến. Đó là ngày của Đức Giê-hô-va, hay còn gọi là ngày của Chúa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-mốt đoạn 5 câu 16 đến 17. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va giảng quân phán như vậy. Trong mọi nơi phố chợ, người ta sẽ than khóc. Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu rằng, hỡi ôi, hỡi ôi, người ta sẽ mời cả cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than vang kêu khóc. Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng họ sẽ không ăn năn, vì thế giờ đây ngày công phố sự phán xét sẽ đến, sự chết sẽ đến, và tất cả sẽ than khóc. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 5 câu 18, khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngài của Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngài của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày sáng láng. Nhiều người ngày hôm nay có vẻ sùng kính và nói rằng họ trông mong ngài của Đức Giê-hô-va. Nhưng tiên tri A-mốt diễn tả ngài của Đức Giê-hô-va là khốn thay. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngài của Đức Giê-hô-va. Nhiều người ngày hôm nay nói rằng tôi trông mong ngài của Chúa mau đến. Nhưng thật ra đối với họ, điều đó chỉ nói theo vẻ sùng kính mà thôi. Vì ngày đó không phải dễ chịu như họ nghĩ đâu. Tại đây, tiên tri A-mốt dùng lời diễn đạt ngài của Đức Giê-hô-va. Tiên tri Joel là người đã giới thiệu đề tài này trong lời tiên tri của ông, và các tiên tri khác sau đó tiếp tục nói đến điều này. Có nhiều người nghĩ rằng ngài của Đức Giê-hô-va tức là đề cập về thời kỳ 1000 năm, nhưng không hẳn thế. Tiên tri Joel nói rất cẩn thận, và tiên tri A-mốt cũng thế. Ngài của Đức Giê-hô-va không phải là ngày tươi sáng, nhưng là ngày bắt đầu với sự tối tăm. Ngài của Đức Giê-hô-va bắt đầu với sự phán xét và tiếp tục đến sự trở lại của Đấng Christ để thiết lập nước Ngài trên đất này. Có một số nhà giải nghĩa có cảm nghĩ rằng dân chúng Israel trở nên gai gắt và chế nhạo ngài của Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi không thấy điều đó tại đây. Tôi không thấy cách nào giải nghĩa sự thật đó. Thay vào đó, tôi thấy rằng dân chúng muốn trở nên có vẻ sùng đạo, tôn kính. Họ đang thực hiện các nghi thức theo luật pháp Môi-se, nhưng đồng thời họ cũng đang thờ hình tượng. Họ thực hiện công việc với hình thức tôn giáo. Cũng giống như một số người đi nhà thờ ngày nay chỉ có hình thức mà thôi. Thật ra không có giá trị trong hình thức của nghi lễ. Đó là lý do mà nhiều buổi nhóm thờ phượng hội thánh không có sống động, bị kể như chết. Vì họ chỉ thực hiện theo nghi thức mà thôi. Có thể nhà thờ có phong cảnh đẹp, có sự thu hút để mắt xem thấy, có âm nhạc nghe hay. Nhưng có thay đổi đời sống của các bạn không? Có nhiều người ngày hôm nay tin vào lẽ đạo tiền thiên hy niên, tiền đại nạn. Họ nói đến vẻ sùng kính. Tôi mong ước Chúa mau đến. Nếu các bạn là một người trong số này, tôi xin hỏi các bạn. Các bạn có thật sự muốn Chúa mau đến không? Các bạn có dùng việc hội thánh được cất lên như là một phương tiện để các bạn thoát khỏi sự khó khăn hiện tại không? Tôi còn nhớ trong trường Kinh Thánh có một người bạn học đang học tiếng Hebrew. Sau buổi ăn tối, chúng tôi cần chuẩn bị bài học cho môn học tiếng Hebrew vào sáng hôm sau. Đây là môn học khó. Lúc đó anh bạn của tôi nhìn lên bầu trời và nói rằng, tôi mong ước rằng Chúa trở lại tối nay. Thật sự anh bạn này muốn điều gì? anh không muốn học tiếng Hebrew vì môn học quá khó. Nhưng thời gian sau đó, vào đêm trước khi lễ tốt nghiệp, anh bạn này mới vừa cưới vợ và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Anh lại nhìn lên bầu trời và nói, tôi hy vọng Chúa không trở lại trong vài ngày tới. Thưa các bạn, nhiều người trong chúng ta nhìn đến ngày hội thánh được cất lên không phải vì chúng ta yêu mến sự hiện ra của Đấng Christ, nhưng vì chúng ta muốn thoát khỏi hoàn cảnh không hài lòng hiện tại. Amos nói với dân chúng, các ngươi rất có vẻ sùng kính, nhưng các ngươi chỉ thực hiện theo nghi thức tôn giáo. Các ngươi không thật sự biết Đức Chúa Trời, bởi vì các ngươi đang thờ phượng hình tượng nữa. Ngày của Đức Giê-hô-va không phải là điều mà các ngươi mong muốn. Nó không phải là ngày của sự sáng, như là ngày khởi sự với sự tối tăm. Các ngươi trước nhất phải trải qua thời kỳ đại nạn. Khi ngày của Đức Giê-hô-va đến, các ngươi mong ước điều gì khi cố gắng muốn nhảy ngay vào thời kỳ đại nạn? Nhưng đó không phải là điều xảy ra. Đối với những người tin rằng hội thánh sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn, nên nhận biết rằng chúng ta không thoát khỏi sự phán xét. Một số người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ qua cơn đại nạn và sau đó vào thiên đàng. Các bạn có biết tại sao không? Xin hãy lắng nghe những gì Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5, câu 9 đến câu 10. Cho nên chúng ta, dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi thân thể, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Tòa án của Đấng Christ ở đây khác với tòa án lớn và trắng được đề cập trong sách Khải Quyền đoạn 21, câu 11-14. Tòa án của Đấng Christ là nơi tất cả mọi cơ đốc nhân sẽ đến. Bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Có phải sự phán xét này để được cứu rỗi không? Không phải. Phao-lô nói, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11, không có một nền nào khác cho sự cứu rỗi mà con người có thể lập nên. Phao-lô nói tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 12-15. Nếu có kẻ lấy vàng bạc, bủ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người ở đó sẽ được cứu, sống dường như qua lửa vậy. Đây là lý do mà tôi thường tuyên bố rằng, dầu có nhiều người được cứu rỗi, nhưng họ có mùi cháy giống như dừa qua lửa vậy. Những việc làm của họ trên đất này, họ làm trong xác thịt, họ làm vì động lực thế gian, cho sự thỏa lòng hiện tại. Vì thế, khi vào trong nước của Chúa, những công việc đó sẽ bị qua đi, họ không hưởng được công việc của mình đã làm. Tôi thành thật nói với các bạn rằng, vì tôi trải qua đoạn đường dài của đời sống này, tôi vẫn còn lấy làm lạ cách nào tôi có thể trở nên khá hơn trước tòa của Đấng Christ. Có thể các bạn nói rằng, tôi nhận lãnh được phần thưởng lớn vì tôi làm công tác giảng dạy Kinh Thánh trong nhiều năm. Nhưng các bạn không biết tôi nhiều bằng tôi biết tôi. Nếu các bạn biết tôi nhiều, có thể các bạn không muốn nghe tôi nữa. Nhưng xin chờ một chút nhé. Bởi vì nếu tôi biết các bạn như các bạn biết chính mình, tôi không muốn nói chuyện với các bạn nữa đâu. Các bạn thân mến, đời sống mà chúng ta sống dưới thế gian này được thử nghiệm với những người ra vẻ tôn kính, sùng đạo, giả bộ, thích thú và trông đợi sự đến của Chúa Giê-xu. Khi thật sự là một số người trong chúng ta sẽ lên thiên đàng và nghĩ rằng không có gì còn sót hơn cơn đại nạn. Xin chú ý đến những gì Phao-lô tiếp tục nói về sự phán xét của chúng ta trước tòa của Đấng Christ. Vậy, tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 11. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn ứng hầu trước sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ cho các bạn một quy chương nhỏ bởi vì các bạn đi học trường Chúa Nhật trong 10 năm mà không vắng lần nào. Tôi nghĩ các bạn sai lầm. Tôi không nghĩ rằng đó trở thành một vấn đề. Tôi nghĩ đến đời sống của các bạn sống trong nhà của các bạn, lời làm chứng của các bạn ở nơi việc làm và trong xã hội, mối quan hệ của các bạn với những người khác phái là những điều mà chúng ta sẽ đến trước tòa của Đấng Christ. Nó sẽ là những gì chúng ta làm trong khi sống ở thế gian này. Giờ đây, các bạn có muốn lên thiên đàng không? Các bạn có điều gì cần làm ngay thẳng trở lại không? Phao-lô đã viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 31. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Đây là lý do mà tôi xưng nhận mọi điều với Chúa. Tôi muốn trình bày công việc tôi với Chúa mỗi ngày. Nếu tôi không làm như thế, Chúa sẽ làm cho ngay thẳng ra trên tôi vào một ngày sắp đến. Các bạn không kềm chế sự giận. Các bạn không có lời làm chứng tốt hiện nay. Hay các bạn là người nói xấu anh em khác. Các bạn có nghĩ rằng các bạn đến sự hiện diện của Đấng Christ, Ngài sẽ vỗ vai trên các bạn mà nói rằng các bạn là người rất tốt. Ngài sẽ phán xét mọi điều các bạn làm. Mọi việc phải được làm ngay thẳng trong thiên đàng. Và đó là mục đích ngôi phán xét của Đấng Christ. Amos thật sự muốn nói với dân chúng đối diện với vấn đề. Ông nói, xin hãy bỏ đi lòng mong ước về ngày của Đức Giê-hô-va. Nó không phải là một ngày tươi sáng, nhưng là một ngày tối tăm. Nó sẽ có cơn đại nạn mà các ngươi sẽ trải qua. Nếu các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu, thì các bạn sẽ không đi qua ngày đó. Nhưng sẽ có một sự phán xét trước tòa của Đấng Christ cho các bạn. Tôi không nghĩ rằng đó là một ngày dễ chịu cho một số người như họ nghĩ. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 5 câu 19. Ví như một người tránh khỏi sư tử lại gặp con gấu, hay là như kẻ vào nhà dựa tay trên vách lại bị rắn cắn nhầm. A-mốt là một trong những người giảng rất là hài kịch mà các bạn tìm thấy trong Kinh Thánh. A-mốt dùng ngôn ngữ biểu tượng. Ông dùng thành ngữ trên đất và những hình ảnh giải bài rút ra từ thiên nhiên. Tại đây A-mốt diễn tả về một người đi ra ngoài rừng và đột nhiên thấy con sư tử ở phía sau rượt tới. Và khi anh cố gắng tránh con sư tử, anh thấy con gấu đứng trước mặt mình. Khi thấy con gấu trước mặt mình, người này chạy tẻ tách vào nhà để tránh né. Khi vào được nhà, anh ta gác tay trên vách để thở cho đỡ mệt. Lúc bấy giờ, con rắn trong vách bò ra cắn anh ta. Nói một cách khác, nếu các bạn muốn đến để các bạn có thể thoát khỏi sự khó khăn trên đất này, nó giống như nhảy khỏi chảo chiên vào trong lò lửa. A-mốt nói rằng, chúng ta phải cẩn thận về đời sống mà chúng ta đang sống cho Đức Chúa Trời trên thế gian này. Là người đã tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta không còn gặp sự khó khăn và sự cứu rỗi, vì Đấng Christ đã trả án phạt tội lỗi của chúng ta. Nhưng nếu tội lỗi của chúng ta là những người đã tin nhận không được giải quyết và không được làm ngay thẳng, Chúa sẽ làm cho nó ngay thẳng. Chúa phải làm điều đó bởi vì Ngài là Đấng chính trực và công bình. Và thiên đàng là nơi mọi sự đều ngay thẳng. Vì thế các bạn và tôi cần trở nên ngay thẳng khi chúng ta đến đó. Đây là điều mà nhiều người ngày hôm nay không nhận biết đến. Và trong A-mốt đoạn 5 có 20, ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng và mù mịt, không chói lói hay sao? Ngày của Đức Giê-hô-va bắt đầu với thời kỳ phán xét mà nó chưa đến với quốc gia Israel, hay còn gọi là Do Thái. Có nhiều hơn một thời kỳ phán xét mà nó bao gồm trong ngày của Đức Giê-hô-va. Ngày của Đức Giê-hô-va cũng bao gồm sự đến lần thứ hai của Đấng Christ trên đất này và thời gian của nước 1000 năm trên đất. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong A-mốt đoạn 5, câu 21-23. Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dù các ngươi dâng của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thụ ăn các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi ra khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Phía sau việc thực hành các nghi thức là một đời sống không thành thật. Dân sự của Đức Chúa Trời cần nhận biết rằng đức tin của họ là thật sự. Đức tin không phải là điều giả dối, nhưng đức tin là một thực tế. Đức tin đặt trên một đối tượng, đó là Chúa Giê-xu. Đức tin không phải là sự lừa dối. Nhiều người nói rằng, nếu các bạn tin, bởi vì các bạn là người mù, các bạn có một đức tin mù quáng. Thưa các bạn, nếu đó là một đức tin mù quáng, xin hãy bỏ nó qua một bên, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó. Đức tin phải có hiệu quả trên đời sống. Như Thánh Gia-cơ đã nói, đức tin không sanh ra việc làm thì nó chết. Phao-lô cũng nói rằng, chúng ta được cứu rỗi để chúng ta có thể sanh ra công việc thiện, công việc tốt. Đó là điều quan trọng. Dân Israel đang sống một đời sống tội lỗi. Họ đang tham dự vào việc thờ hình tượng. Nhưng họ cũng thực hiện tất cả các nghi thức theo luật pháp Môi-se. Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng, ta khinh dễ nó. Nó không hữu ích cho ta. Trong một số buổi lễ thờ phượng mà chúng ta hát rất nhiều bài hát, nhưng nếu lòng của người hát không có ở trong bài hát, nếu chỉ có hát bằng môi miệng mà thôi, các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời thật sự tiếp nhận lời hát như thế không? Nếu Chúa đến trong hội thánh của các bạn và hội thánh của tôi, Chúa sẽ nghĩ gì? Đó là điều chúng ta cần thể hiện sự thờ phượng Chúa một cách thật lòng, chứ không phải hình thức, chứ không phải bằng môi miệng. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 5, câu 24-26. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Hỡi nhà Israel, các ngươi há chẳng từng dâng hy sinh và của lễ chay cho ta trong 40 năm nơi đồng vắng sao? Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình và ngôi sao của các thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Thật sự, dân Israel có dâng của lễ cho Đức Chúa Trời khi họ ở trong đồng vắng. Nhưng khi gặp người ngoại giáo, dân Israel cũng muốn thờ phượng các thần khác nữa. Họ thờ phượng thần Ma-lốc bằng cách dâng con trẻ trên lò lửa nóng để làm của lễ. Tiếng kêu than của trẻ em thật kinh khiếp. Ngày nay, khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, Chúa không cho phép chúng ta thờ phượng thêm bất cứ thần nào khác. Đó là điều răn thứ nhất mà Chúa đã nhắc nhở. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Và tiếp theo, ở trong A-mốt đoạn 5 có 27 kết thúc như sau. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa Mách. Đức Giê-hô-va phán dậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời, vạn quân. Dân Israel bị hình phạt trong tương lai. Họ sẽ bị lưu đày sang bên kia Đa Mách, tức là bên kia nước Syria. Đa Mách tức là Ninive. Đức Chúa Trời nói rằng, Assyria sẽ bắt dân Israel vào cảnh lưu đày. Thưa các bạn, đây là một lời tiên tri của Đức Chúa Trời phán bảo qua A-mốt. Một lời nói rất là mạnh mẽ. Bởi vì dân chúng Israel phạm tội, họ được cảnh giác nhưng không chịu ăn năn. Và cuối cùng, họ nhận lấy hình phạt, đó là bị bắt lưu đày. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn thể hiện điều tốt lành. Trước khi sự hình phạt đến, trước khi sự lưu đày xảy ra, Chúa sai tiên tri của Ngài đến để nói lời cảnh giác. Hình phạt mà họ gánh chịu bởi vì họ không chịu ăn năn tội lỗi của chính mình. Đây là bài học mà chúng ta cần ghi nhận trong thời ngày nay. Khi Chúa cảnh giác chúng ta, hãy từ bỏ con đường tội lỗi. Chúng ta nên lắng nghe mà đáp ứng đến lời kêu gọi của Ngài. Nếu không, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời, sống